mình về nhà mình giữ hơn ổng. Trời ơi, đi chùa càng ngày càng giữ, ông đâu đi. Đó, từ từ mình phải làm gương lên, mình lấy thân giáo ra mình giáo dục. Nó cho nó phải tùy mị. Rồi đoan trang là sao? Đoan trang là trật tự trong nhà, ăn mặc đàng hoàng tử tế, đầu cổ không phải chảy. Khi chưa có chồng thì chảy đủ kiểu đó, đẹp vô cùng em. Có chồng rồi sao? Bù xù vậy thôi. Mà đàn ông ngộ lắm này, vợ có nói già mấy đi nữa cũng phải là phải đẹp, cũng phải đàng hoàng, đầu cổ chảy đàng hoàng, quần áo bận tương tất, trang nghiêm, đồ đạc á thì để đâu, cái gì ra cái nấy phải trật tự. Trời ơi, ổng đi làm về mệt á, ổng bước vô cái nhà, vô trong bếp á thì mở cái tủ á, trong cái tủ không có gì hết á, mà bao nhiêu đồ dưới tủ nó nằm lên trên, thấy không? Còn dỡ cái tủ quần áo trong tủ á nó tùm lum tà la, mà không có bao nhiêu cái, còn bao nhiêu nó nằm ở trên giường hết á. Nó tùm lum tà la từ dưới bếp cho tới trên nhà, vô trong nhà thấy giống như là cái đống rác vậy đó. Mấy ông chồng vậy ta đâu có chịu đâu. Rồi đi á thì bà đi thôi, bịch. Để đồ đạc thì phải để âm, đâu có đoan trang gì đâu. Không trật tự, không đoan trang, không vệ sinh, không nề nếp, thấy không? Thì Mỹ là nói vợ nhẹ nè, đoan trang là ăn mặc đàng hoàng sạch sẽ. Chiều á chồng sửa sản về thì ở nhà phải tắm con, tắm đồ lên sạch sẽ, chải đầu chải cổ thơm phức. Đừng mà nó bó đón ba nó về, ba không có thích đâu. Còn này chợ ông về nhà phải không? Con thì chưa chùi đớp, quần áo thì tùm lum mà, à chờ anh về tắm con giùm tôi nhỏ, phải không? Làm vậy người ta ta đi làm chích bà con ta về nhà giống như về thấy cái địa ngục vậy đó. Rồi la lối ông sùm đó, rồi sao nó tìm cách bỏ đi, mà chưa gặp ai chứ nó gặp cái đối tượng nào coi đi luôn, cũng tại mình đó. Còn mấy ông chồng này cũng vậy, mấy ông chồng á thì ấy đụng đâu á thì chữ thề đó, phải không? Chữ thề đó. Rồi á, coi tờ báo dục trên bàn, ăn cái dao hay cái muỗng gì cũng để trên bàn. Đâu có mọi tấp rút nào mà đi dẹp cho mấy ông vậy. Mấy ông cũng phải đoan trang chứ, mấy ông cũng phải đoan trang. Trật tự này nếp đâu đó. Có nhiều ông ngộ lắm, cô tới đây nè. Ăn á, đồ xong rồi đi về là cô nói trong bụng, cô không nói ra. Ý, thằng cha này nè, chắc ở nhà nó bày biện cho vợ dẹp chứ lắm á, cho nên bước tới chùa nó uống cái ly xong nó để trên bàn nó đi về, nó xắt cái dao nó ăn nó để trên bàn nó đi về, để cho mấy thầy chùa dẹp cho nó đâu còn phước đức gì đâu. Ở nhà nó ăn nó bày vợ quen rồi, tới chùa cũng y chang tính nào tận mấy, nhưng mà không có dịp để vậy. Chừng nào để tử thân lắm á mới kêu vậy nhỏ đàng hoàng. Con tới chùa cũng ăn đâu, con mới để dao, để đâu con lấy đâu thì con ăn xong con rửa con để vô đó. Chứ cho chùa đâu phải là nhà đâu. Uống cái ly để cái bịch đó, lắc về, thấy không? Ăn cái tô, để cái bàn, về luôn. Ở nhà bày ra cho vợ dẹp quen, không có đoan trang tùy chỉnh mà không trật tự gì hết đó. Cho nên cái tật đó, rồi á, đoan trang nè, thùy mị nè, khiêm tốn nè. Khiêm tốn là sao? Khiêm hạ và thanh tịnh. Khiêm tốn là không có ngã mạn á, nghĩa là đừng có cho mình là bà chủ trong nhà, mình ý là con nhà quyền quý rồi tôi lấy ông á, tôi đem ông từ ở bên Việt Nam qua đây mà ông mới biết ơn tôi chứ, phải không? Không khiêm tốn nữa, mình ý lại. Thường thường ở đời người ta nói à, khi mình làm một cái ơn á, mình đừng có kể hoài với cái người ơn. Mình kể hoài người ta đâu có thích đâu. Thường thường á, mình đi với cái người mà làm ơn cho mình á, mình đi song song mình cũng thích. Mình đi song song với cái người mình làm ơn cho mình, tự nhiên mình thấy mình thấp hơn người ta một chút à. Thì đó. Nên thường thường á, mình bảo lãnh người ta qua, hoặc là mình giúp đỡ người ta gì, mình cho người ta mượn tiền. Mình đừng có bao giờ mình nhớ tới cái chuyện mình làm hay phải bỏ qua luôn. Mấy cái người mà ta chịu ơn, những cái người nào quá nhiều á, ta không tới, ta ít có gặp mấy người chịu ơn á, ta muốn đi xa luôn. Thường thường ở đời ta muốn thấp hơn, cho nên mình đã phải khiêm tốn. Những người mà mình làm ơn cho họ, mình lật đật mình phải chào trước, mình gặp là mình phải chào liền, mình tươi cười liền. Chứ là khiêm tốn nó không có ngã mạn cúng cao đó. Kế đến là biết chiều chuộng và thuận phục chồng mình như đối với một người anh trong gia đình vậy đó. Mình có ông chồng mình như người anh ruột mình vậy đó. Mượn à, anh làm việc này cho em đi, thấy không? À, anh chở giùm cho em đi shop đi. Ông à, chở đi shop á, thấy không? À, xếp giùm bao quần áo cho con đi. Rồi cái bưng cái đầu xuống bếp tôi đi. Nói vậy đó. Có cái bà kia kìa, bà không có vậy đó nghe. Bà rớt, bà mềm dịu. Anh à, sẵn anh đi lên á, lấy cho em cái cối. Đó, sẵn ở dưới bếp đi lên á. Rồi một lát, bà bưng, bà ông chồng bà lao cái bàn đó. Anh à, anh đi, anh tắt qua kia, anh lấy miếng vải, anh lao cái bàn để em chút. Hả? Sao không sẵn anh đi, ngang cái chỗ em treo vải đó, em lấy miếng vải, anh lao em cái bàn. Ừ. Xong rồi anh ăn, ăn xong rồi nó sao phải không? À, trước khi anh đi uống nước, anh gom ba chén bỏ vô sinh mà em chút. Bỏ sai chồng bỏ ngày á, không có hở ra, toàn là làm giùm thôi à. Với lại sẵn rồi. Khôn lắm. Như vậy đó, mà ổng lo má cái ruột đó. Thấy không? Trời ơi, ai nhờ anh hồi nãy giờ em đỡ một chút rồi. Với làm gì mà ổng chết rồi. Nhờ anh giúp cho em đỡ. Nợ á, cái ổng nó sao? Trời ơi. Mình bữa nay mình giúp vợ mình cảm ơn mình thiệt là khoái. Em mà còn món nào nữa không nên làm luôn. Có cái bà kia bà cũng khôn nhà, bà có anh thằng ở. Bà có người ở đó. Con tôi tới ở nhà bà, con tôi chỉ nói là con yếu, con không có làm nhiều. Thì bác từ từ cho con làm thôi. Bà nói sao đâu, tới nhà bác cũng không có gì đâu làm con. Thấy không? Con cũng nghỉ, con làm xong con nghỉ. Chứ không phải là làm hoài. Cái bà nói à con xách cái búa lên đây đây, đừng nghỉ. Thấy không? Con ta đi vô trong kho xách cái búa ra. Bà nói con bữa cho bà hai cây củi sao mà nghỉ con. Thấy không? Thằng nhỏ bữa mới hai củi thôi. Con ra ngoài kia xách giùm cho bà gầu nước rồi nghỉ. Bà vừa canh con người ta vừa xong á là bà liền cái khác. Mà lúc nào cũng có chuyện nghỉ trong á, mà có nghỉ không? Không nghĩ, nhưng mà thằng đó nó mát ruột lắm. Nó là khỏe còn nghĩ gì nữa. Cho nên á, lời nói không mất tiền mua. Từ lời mà nói cho vừa lòng nhau. Cho về em mượn mấy ổng, nghe không? Mượn mấy ổng là ổng thích lắm. Mà làm giùm đó à, anh sẵn đi lên á, anh lấy mẹ em cái chỗ trà. Rồi anh sẵn đi qua bên kia đó, anh úp mẹ mấy cái chén. Như vậy à, hôm qua mấy ổng cũng thích nữa. Sẵn đâu à, sẵn đâu à. Đường anh đi tới đó, lấy mẹ miếng vẽ là bạn. Anh nói sao chịu, sẵn trên đường mà anh đi làm về đó. Ghé chỗ cái xăng gần nhà mình, mua em mình xử. Là sao, là cũng sai nó rồi. Nhưng mà khéo chút, đỡ tốn tiền nữa. Sai con người ta chết bồ mẹ gì cũng sẵn hết trơn. Nói vậy mới là hay đó. Thấy không, mà nó vui vẻ trong nhà. Ừ. Nhưng mà mình coi như anh ruột vậy đó. Anh ruột thì đâu có phùng măng chừng mắt phải không? Anh như cha mà vừa yêu chồng vợ, vừa thương yêu mà phải có chữ kính nữa. Phải kính nó chồng mới bền. Mà thương mà mới kính không có bền. Phải kính trọng vợ mình, kính trọng chồng mình mới bền. Đức Phật vậy á. Giờ tới người vợ thứ sáu. Người vợ thứ sáu là người vợ như là bạn vậy đó. Đúng là người vợ này mới là đúng nè. Bạn cái gì nữa. Hồi nhỏ nó cũng bận quần xà lón chạy ngoài đường. Phải không? Cái gì nữa, nó chạy ngoài đường nè. Đâu có đáng gì đâu. Tự nhiên á bưng nó về nhà cái. Nó thành cái ông chủ nhà. Mà không có nó thì cũng chờ. Nó đi chưa về thì cũng đợi. Phone hỏi ông ghé đâu vậy? Thì con người ta nói con người ta ghé đằng cái chỗ nhà bà kia. Thiệt không á, em chạy xe tới đó. Em chạy xe tới đó coi có đúng không á. Dạ, yeah. Canh từ mức một tiếng hồ, hỏi đâu, kiếm hồ đâu. Giống là bốn lít không bằng. Có người ta bực lắm á, nghe không? Cái này người vợ như bạn vậy thôi. Hồi xưa chưa biết gì hết à. Đó bây giờ quý vị cứ ngồi suy nghĩ đi. Đó mấy người chạy xe đỏ đỏ xinh xinh ngoài đường mình nè. Đó, thì nó cũng chạy vậy thôi. Đâu có đáng gì đâu. Về á, thì vừa ý về ở giống như bạn thôi. Chứ đâu có phải là người hầu của mình, đâu có phải là bổn phận gì đâu, nhiều quá gì đâu. Cho nên phải tôn trọng dữ. Thế bây giờ nè, Đức Phật nói người vợ thứ Sáu á, là người vợ như là bạn vậy đó. Nó là người vợ nào mà luôn luôn niềm nở, vui vẻ, hòa thuận với chồng, như thể khi hội ngộ một người bạn thân từ lâu mới gặp lại vậy đó. Luôn giữ tiết hạnh và thủy chung với chồng, người vợ như vậy gọi là một người vợ giống như bạn. Niềm nở, chồng đi làm về thì ở nhà chiều hôm sáu giờ về thì 5 giờ tắm con, phải không? Tắm rửa con đàng hoàng sạch sẽ, xích chầu thôn đồ lên, chải đầu cổ để đón ba, phải không? Đó, rồi chiều á nó là làm cái chuyện rồi đi, có dư rồi để đó đi, lát ổng về sẵn đi lên mình mượn này, sẵn đi xuống mượn kia đi. Nhưng mà ổng về phải đón niềm nở, giống như đón một người bạn á đi đâu mà về vậy đó, vui vẻ hòa thuận với chồng. Thường thường mấy ông chồng đi làm về á, ông hay kể chuyện ở trong hãng lắm, phải không? À, thằng Comen nó sừng sổ với ổng làm sao, cái thằng bạn kia nó không chịu dạy ổng làm sao, thằng này ăn hiếp làm sao, thằng kia ăn hiếp làm sao. Đôi khi mấy ổng đi làm ở đây như cu ly vậy đó, người ta vô á mà mới ăn hiếp mà cũ nữa, về nhà nó bực bội lắm. Nó kể ra, quý vị biết sao cô biết không? Hồi đó cô đi may mướn á, ba của cô á bị nằm chỗ á, cho nên cô đi may mướn ở mấy cái shop á, mấy cái hãng á. Cô thấy ông chủ với bà chủ gây lộn ngay là ổng gây á, tại vì á ổng đi lên để ổng lãnh hàng đó, ổng về ổng mất kể. Nó đưa cái đồ mẫu về, biết cô Thanh ơi, cô Thanh may giùm tôi cái mẫu của Mai lên lãnh đồ này về nè, người khỏe lắm. Cô á công lưng may quá trời, khi ngày mai ông trở lên xách cái mẫu lên thì người khác lấy mất ba đồ đó, 3-4 ngàn cái này. Tại nó hơi rẻ chừng 1 cent nó cũng giao. Thay vì ông nó hẹn với chú á là đồng cái, có cái ông khác tới lãnh có 80 cent nó giao cho người khác. Ông về ông buồn mà ông bực, ông bực á, buồn yêu rồi. Mà mấy ông đó ông đang đau khổ gì ở trên cái chỗ đó rồi, về mà bà nói lớn gió là ông nẹt liền. Còn có nhiều ông mới đi làm ở trong hãng á, bị phun men rồi nó ép làm á, về nhà tủi nhục lắm, tiếng Anh thì cũng rảnh mà chống đối người ta thì nó mất việc, lấy gì tiền đâu đóng tiền hụi. Cho nên cũng phải âm thầm chịu đựng về nhà, thì có bao nhiêu mà buồn bực tức tối đổ trên đầu vợ, phải không? Hãy đụng cái là nó xì ra liền à. Cho nên mà ông vui vẻ là không được, mình cũng phải hiểu người đi làm khổ lắm. Rồi có những ông chồng ở nhà cũng vậy, đi làm vợ đi làm về, ta đi làm suốt ngày à, về á bỏ. Có nhiều chị tới đây kể cho cô này, con xách cái giỏ về á, 7 giờ tối con về tới nhà, con giục cái giỏ xuống cái chỗ salon của cô là con nhào xuống bếp liền, con nấu cơm, nấu đồ, giặt quần giặt áo, dọn cho chồng cho con ăn, rồi lau nhà lau cửa đủ thứ. 11 giờ đêm con mới được lên giường ngủ. Ngủ quá thì nhiều, 6 giờ sáng phải dậy rồi, dậy phải bỏ đồ ăn vô cho con đi học cho rồi xong chạy đi làm. Nghĩa là suốt từ sáng tới tối tới khuya như là cái máy vậy đó. Người đàn bà ở bên xứ này rất là đau khổ. May là những người mà không có con thì thấy sẽ khổ. Mà không đi làm á, một là đầu lương không đủ trả tiền, 2 đầu lương vợ chồng mới đủ. Ông chồng đi làm về sao biết không? Dục cái giỏ xuống là lấy tờ báo ngồi chém mấy con, giống như ông nội người ta không bằng ấy. Vậy làm sao đóng bực, có phải nhà xuống ngủ chứ. Gặp mấy bà vợ mà không có chịu mà nghĩa là chịu đựng á, là bắt đầu nổi sùng lên rồi. Bữa nào vui vẻ thì không chi, bữa nào hơi bực cho mình á, là giờ mà không thấy ngồi chém mấy đọc báo mà mình sao, chưa tắm nè mà nhào xuống bếp nấu ăn nè, sắt gọt nè, xào này, nấu này, dọn lên rồi dục lớp này, con ỉa con đái rồi nó khổ lắm. Rồi đi rước con về, thấy không, nhiều bà đi rước con về nữa, rất là đau khổ. Rồi không có ngủ được, lên giường đã 11 giờ đêm không yên. Cho nên lúc đó rồi sừng sồ, cho nên mình phải biết á, vợ với chồng như bạn vậy đó, phải giúp nhau chứ. Vậy á mấy người đó vậy mà họ ra ngoài đường á, bạn của họ họ giúp hết à, giúp những người bạn ngoài đường nó ngon lành lắm à, nghe không? Nó là tốt nha, kêu là sơ khu nhà dạy chợ á, ra đường giúp người ta mà về nhà không giúp vợ, không về nhà không giúp chồng. Ai kêu một cái là nó đi liền tức á, tiền cũ nó đem ra ngoài giúp, đem nhà vợ con đói nó không lo đâu. Còn mấy nhiều bà cũng vậy, có chồng vậy không biết lo. Chồng đi làm về á, bị người ta chửi trong hãng về buồn bã mà không biết an ủi. Mình nó hỏi anh à, sao? vô trong hãng, ông thường thường ăn cơm là ông kể à, à ông hãng sao, thằng phô men nó lấy sao là ông ngồi kể, kể chi, ông đâu muốn kể cho mấy bà nghe chi, nhưng mà nó sổ ra bóp, cho nó không có chỗ đổ đó. Thì thôi lúc đó mình sao cũng nghe nghĩ là mình làm cái hũ trống hay cho mấy ông trả đổ vô cho rồi. Cái gì ghế con nghĩ vậy đó, cái gì nghĩ vậy khỏe. Kệ nó, nó muốn đổ vô gì đổ, mình cứ tôi nghe có tiếng, đang nghe có tiếng, đang nghe có tiếng. Trời ơi nó đính á, thì mình nói đang nghe không tiếng, đang nghe không tiếng. Mình đừng có thèm suy nghĩ trong kia. Nếu mà cái suy nghĩ tiếp ra, thằng phô men chỗ mình sao, thằng chủ sao, rồi bắt đầu mình sùng theo nó. Bây giờ mình chỉ nghe có tiếng, nghe không tiếng để cho ổng kể đi, cho đỡ. Thì gọi như giống như là bạn vậy đó. Cái là bạn sẵn sàng chia sẻ vui buồn. Đó là ở đây á, phải niềm nở, phải vui vẻ, phải hòa thuận như gặp một người thân vậy đó. Với là hai nữa là phải giữ tiết hạnh và trung thủy. Thường thường á, vợ chồng á, là giữ trung thủy mới gọi vợ chồng. Ông chồng á, đi cờ bạc á, thì cũng tha được, phải không? Rồi ổng làm những gì xấu, ăn cắp ăn trộm cũng tha được. Nhưng mà ông lấy bà khác á, là phải bỏ. Vậy đó. Tại vì đâu có hạnh phúc, đó đâu có gì hạnh phúc đâu. Đi theo người khác là phải bỏ. Vợ chồng ở trung thủy, hai chữ đó mới gọi là vợ chồng. Còn ở theo người khác là bỏ. Không ai lên án mình hết á. Bảy á, là vợ như người hầu nha. Người vợ thứ bảy như người hầu nha. Người vợ nào luôn len mềm mỏng, không nóng tính nè, không sân giận nè, dù bị chồng đối xử không đẹp nhưng vẫn nhường nhịn, không tỏ thái độ lỗ mãn lớn tiếng, trái lại còn biết tùy thuận để khuyên răn và chinh phục chồng mình. Người vợ như vậy Đức Như Lai gọi là người vợ như người hầu. Là làm sao? Rất là mềm mỏng, không giận Lai làm thân. Rồi sao? Không có tỏ thái độ giận hờn gì hết, mà không có lỗ mãn gì hết, không lớn tiếng cãi lại gì hết. Nhưng mà mấy bà đó không có phải là làm vậy là nhục đâu. Bà đang giống như con cọp ngồi im lại chỗ vậy đó, chuẩn bị, thấy không, thuyết phục hướng dẫn ông chồng mình trở lại con đường tốt. Tại con người mà có hồi xấu có hồi tốt, thì những người đó cũng phải ban cái tâm từ bi ra cứu độ người chồng, khuyên lơn nè, rồi tìm đủ cách thuyết phục lại cho chồng của nó đi lại con đường mới. Một lần theo đạo Phật của mình á, một người có lỗi á, ba lần khuyên bảo chứ không phải một. Một lần khuyên bảo không được để hoàn bên, một hai mình khuyên bảo lần thứ hai, nhắc nhở lần thứ hai, nó cũng nghe, cũng chưa có bỏ nữa, nhắc nhở lần thứ ba. Lần thứ ba mà nó nghe thì phải bỏ luôn. Cái người mà ba lần khuyên không được là phải bỏ luôn. Đức Phật nói à, này Sucata, trong bảy lợi vợ mà Đức Như Lai vừa nói đó, có ba hạng đầu là lợi vợ như sát nhân, là như những người bất hảo, do đó con nên xa lánh đi, đừng nên làm người vợ giống vậy. Những người vợ như vậy do sống không có giới hạnh, ác khẩu và vô lễ, thì những người vợ ba loại vợ đầu là người vợ sát nhân nè, người vợ ăn trộm, là người vợ là bà chủ đó. Thì những người vợ đó sau khi mà chết rồi sẽ bị đọa vào địa ngục, không có tốt. Còn ba bốn loại vợ sau này thì rất là đáng tôn kính, đó là vợ như mẹ nè, vợ như em, vợ như bạn, vợ như người hầu. Những hạng vợ này khi còn sống thì tạo hạnh phúc cho gia đình và con cái, khi qua đời thì được sanh lên cõi trời. Nghe Đức Phật ân cần giáo dục, nàng dâu của cư sĩ cấp cô độc tỏ ra ân hận và thành tâm sám hối. Nàng đứng trước Đức Như Lai và phát nguyện sẽ chung sống và phụng sự chồng với tư cách như người hầu. Từ đó gia đình của cư sĩ cấp cô độc trở nên đầm ấm, an lạc và hạnh phúc thật sự. Thì người vợ này khi mà nàng dâu này nghe như vậy á, thì nàng nói á, hồi giờ thì con không có biết, con còn nhỏ con đâu có hiểu gì, cho nên bây giờ thì con xin hứa với Đức Như Lai là con sẽ phụng sự chồng con và hiền lành như một người vợ hiền, để sau này nàng cũng mong là sanh vào cõi lành. Hậu giờ nó không biết, này nó chỉ hết dịch cả mạng la lối thôi. Đó là bảy lời vợ và bảy lời chồng mà Đức Như Đức Phật chúng ta dạy để cho một người Phật tử tại gia noi theo để sống cuộc đời hạnh phúc. Nếu mình noi theo á thì gia đình hạnh phúc lắm. Có gì đâu, lời nói đâu có mất tiền mua, thấy không? Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Và kinh thứ hai á, ở đây thì cái đây thì cô sẽ giảng cho quý vị nghe cái kinh người vợ mẫu mực mà cũng Đức Phật dạy luôn. Thì ngài A Nan sau đó thì ngài kể cho nghe một câu chuyện thứ hai là kinh người vợ mẫu mực. Người A Nan nói rằng chính tôi được nghe lúc Đức Thế Tôn còn lưu trú tại vùng Ba Ga Ấn Độ thì sự việc này xảy ra. Cha và mẹ của Nakula là một trong những cặp vợ chồng giàu có nhất ở vùng này. Họ cũng còn là các Phật tử thuần thành gương mẫu. Cha mẹ của Nakula là một cặp vợ chồng Phật tử thuần thành ở trong cái vùng đó đó. Thì một hôm càng về già, cha của Nakula càng lâm trọng bệnh. Bệnh của ông trở nên ngặt nghèo hơn, nhưng vợ ông vẫn bình tĩnh và khích lệ chồng đúng tinh thần chánh pháp. Làm sao? Nakula có cha và mẹ, thì gia đình này là Phật tử thuần thành như gương mẫu lắm. Một hôm ấy, cha của Nakula mới bệnh, thì người vợ của ông, tức là mẹ của Nakula, mới lấy cái tinh thần của Phật giáo để khuyên ổng. Tinh thần Phật giáo là khuyên ổng trong khi ổng bệnh thì nói làm sao? Thân này ai có thân thì phải có già, và phải có bệnh, và phải có chết. Đó là cái luật vô thường thôi. Nhưng không sao hết, ông đừng có buồn phiền. Bà vợ nói vậy đó. Thì bà vợ mới nói nè, bà khích lệ ông chồng bằng cách nào? Khi mà có người chồng chết hoặc là người vợ chết, thường thường người ta sắp sửa bệnh hoạn và một cái bệnh mà kêu là nan y để sắp chết á, người ta băn khoăn lắm, người ta không có được an. Thì cái người chồng còn lại hoặc người vợ còn lại phải nói cho người ta để người ta an. Thì bà này bà nói với ông chồng bà có những cái điều nè. Ông nói á, bà nói với ông chồng bà nói nè, anh thương mến, chúng ta là đệ tử của Đức Thế Tôn, chớ rời bỏ xác thân này với một tâm hồn đầy ái luyến, vì đây là nghiệp cuối đời không tốt cho sự tái sinh. Đức Thế Tôn thường thường gỡ các cái điều này đó. Điều thứ nhất bà nói, mình là đệ tử của Đức Phật rồi, ông nên nhớ nè, ông đừng có, khi mà ông tắt thở đi, ông đừng có để cho ma mở tâm hồn luyến ái, thương vợ, thương con, thương tài, thương sản quá. Thì ông làm như vậy á, thì ông tái sinh nó không có được lên những cái cảnh giới tốt rồi. Ông hãy bình tĩnh niệm Phật đi. Rồi lần thứ hai nữa bà mới kêu ông, mới nói nè, ông hãy an nhiên mà đi